Tám La Mã. Phẩm ước nguyện. Ước nguyện. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Shetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Patimokkha. Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và bắt chước, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những gì tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước muốn mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết và mạng chung, nghĩ đến ta với tâm quan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải sống đầy đủ giới, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếm người, thời tỳ kheo ấy phải sống đầy đủ giới, trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không để lạc bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc bất lạc được khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu và viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bố thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên bản dưới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến như vậy. Hai la mã cây gai. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn, dưới rất nhiều các thần tọa có danh tiếng, như Tôn giả Kala, Tôn giả Upakala, Tôn giả Kakata, Tôn giả Kalimha, Tôn giả Dikata, Tôn giả Katisaha, cùng nhiều tôn giả có danh tiếng khác. Lúc bấy giờ có nhiều Lichavi có danh tiếng, lớn, đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: có nhiều Lichavi có danh tiếng, lớn đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy: tiếng ồn là cây gai cho thiền, vậy chúng ta hãy đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala. Tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không có chen chúc. Rồi các tôn giả ấy đi đến Goshinga, ngôi rừng các cây Sala. Tại đấy các tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, Kala ở đâu? Upakala ở đâu? Khatkata ở đâu? Kalimha ở đâu? Nikata ở đâu? Katisaha ở đâu? Này các tỳ kheo, các trưởng lão đệ tử ấy đi đâu? Ở đây, bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy suy nghĩ như sau: có nhiều Lichavi vì danh tiếng, có danh tiếng lớn, đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy: tiếng ồn là cây gai cho thiền, vậy chúng ta hãy đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala. Tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy đã đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala. Tại đấy các bậc tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Lành thay, lành thay, này các tỳ kheo, trả lời như các đại đệ tử ấy đã trả lời là trả lời một cách chân chánh. Này các tỳ kheo, tiếng ồn là cây gai cho thiền, đã được ta nói như vậy. Này các tỳ kheo, có 10 loại cây gai này, thế nào là 10? Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra là cây gai. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, không có cây gai là bậc A La Hán. Này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A La Hán. Này các tỳ kheo, vì không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc A La Hán. Bà La Mã khả lạc. Có 10 pháp này: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào là 10? Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Dung sắc, không bệnh, có chứa đức, phạm hạnh và bạn bè, nhiều trí, trí tuệ, các pháp, thiên giới. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Này các tỳ kheo, 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý này khó tìm được ở đời. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những chướng ngại. Thụ động và hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quan sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hành là chướng ngại cho thiên giới. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là chướng ngại. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những thức ăn. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. Trang sức tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Bạn bè giới thiện là thức ăn cho các giới đức. Chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. Học tập là thức ăn cho nhiều trí. Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là những thức ăn. Bốn La Mã tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do tăng trưởng với 10 tăng trưởng vị thánh đệ tử tăng trưởng, thánh tăng trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân. Thế nào là dưới mười sự tăng trưởng? Tăng trưởng ruộng đất, tăng trưởng tài sản lúa gạo, tăng trưởng vợ và con, tăng trưởng những người nô lệ, kẻ làm công, tăng trưởng các loài bốn chân, tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng nghe nhiều, tăng trưởng thí, tăng trưởng trí tuệ. Này các tỳ kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng này, vị thánh đệ tử tăng trưởng, thánh tăng trưởng nắm được kinh hoa và nắm được tối thắng của thân. Ai đời này tăng trưởng tài sản và lúa gạo, tăng trưởng vợ và con cùng các loài bốn chân, được sanh được kính trọng. Nhưng người nhiều tài sản, từ bà con bạn bè và những người quyền thế, ai ở đời tăng trưởng lòng tin và giới đức, trí tuệ và cả hai, bố thí và nghe nhiều, người như vậy là người chân dân và có mắt, ngay ở trong đời này tăng trưởng cả hai phần. Năm La Mã Migasala. Một thời Thế Tôn trú ở Sabati tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi nữ cư sĩ Migasala đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, nữ cư sĩ Magasala bạch Tôn giả Ananda: Thưa Tôn giả Ananda, như thế nào cần phải hiểu pháp được Thế Tôn thuyết giảng, rằng người sống phạm hạnh và người sống không phạm hạnh, cả hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân con Purana sống phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dấp dục hèn hạ. Vì ấy khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở Tushita. Còn Ishidata, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở Tushita. Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này cho Thế Tôn tuyên thuyết, nói rằng cả hai, sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh, đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai? Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Sự Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ Migasala, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi Tôn giả Ananda sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi cư sĩ Migasala đi đến con. Sau khi đến, đảnh để con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Magasala thưa với con: Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này cho Thế Tôn thuyết, nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Purana, thân phụ con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sống diễn đi, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở Tushita. Còn Ishidatta, cậu của con, thưa tôn giả, không sống trong phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình sau khi bệnh chung, được Thế Tôn trả đời là bậc Nhất Lai, sanh với thân ở Tushita. Như thế nào? Thế nào? Thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn còn nói với nữ cư sĩ Magasala: Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có 10 hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 10? Ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường? Đo lường như sao? Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao? Giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù thắng. Nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này là ác giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy chính ở nơi đây. Ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Giới vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người này so sánh với hạng người trước là chi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Ở đây, này Ananda, có hạng người có giới, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, giới ấy của người ấy được đoạn diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến, vì ấy chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thoái đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thoái đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có tham rất sắc sảo. Người ấy không như thật rõ biết tầm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không có chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại bạn chung, hướng về thoái đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thoái đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có tham rất sắc sảo. Người ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn độ, không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thoái đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thoái đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phẫn độ và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng phẫn độ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi nhiều, không có thể thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có trào cử, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, trào cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Và chị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Chị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thoái đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thoái đọa. Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường như sao? những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù diệu? Nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này là trạo cử và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt không có chư tàn, và chị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người này so sánh với hạng người trước là vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chứ có làm người đo lường các hạng người, chứ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala, lại ngu si, kém thông minh, dưới thân như bà mẹ, dưới trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có 10 hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Giới như thế nào? Này Ananda, Purana được thành tựu, giới ấy Isadatta chưa thành tựu. Do vậy, ở đây Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isadatta. Tuệ như thế nào? Này Ananda, Isadatta được thành tựu, tuệ ấy Purana chưa thành tựu. Do vậy, ở đây Isadatta có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. 6 La Mã không thể tăng trưởng. Này các tỳ kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời và pháp luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời, thế nào là ba? Sanh, già và chết. Này các tỳ kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời và pháp luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các tỳ kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, do vậy pháp luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. Này các tỳ kheo, không đoạn tận ba pháp, thời có thể đoạn tận sanh, thời không có thể đoạn tận già, thời không có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si. Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận ghi, không đoạn tận giới cấm thủ. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận ghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế nào là ba? Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu tập tà đạo, không đoạn tận tánh thụ động, do không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là ba? Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không tỉnh giác, không đoạn tận tâm loạn động, không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Không đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không đoạn tận bới lông tìm vết. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? Không đoạn tận rào cử, không đoạn tận không chế ngự, không đoạn tận ác giới. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm vết. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận tâm ba pháp, không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận sang tham, không đoạn tận biến nhát, không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Thế nào là ba? Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận khó nói, không đoạn tận ác bằng hữu. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, do có thể đoạn tận không cung kính, do có thể đoạn tận khó nói, do có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là ba? Không đoạn tận không xấu hổ, không đoạn tận không sợ hãi, không đoạn tận phóng dật. Do ba pháp này không đoạn tận. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người này không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, không có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do phóng dật không có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người ấy do ác bằng hữu không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Vị ấy do biến nhát không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế cử, không có thể đoạn tận ác giới. Vị ấy do ác giới không có thể đoạn tận không ưa ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không ưa nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Vì ấy, do bới lông tìm vết, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không có tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Vì ấy, do tâm loạn động, không có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Vì ấy, do tâm thụ động, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Vì ấy, do nghi hoặc, không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Vì ấy, do không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. Do đoạn tận ba pháp, này các tỳ kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Này các tỳ kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? Do đoạn tận thân kiến, do đoạn tận nghi, do đoạn tận giới cấm thủ, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Này các tỳ kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế nào là ba? Do đoạn tận phi dư lý tác ý, do đoạn tận thực hành tà đạo, do đoạn tận tánh thụ động, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, có thể đoạn tận thực hành tà đạo, có thể đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là ba? Do đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh giác, do đoạn tận tâm loạn động, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tánh thụ động. Này tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Do đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, do đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, do đoạn tận bới lông tìm vết, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe chánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? Do đoạn tận trạo cử, do đoạn tận không chế cử, do đoạn tận ác giới, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Do đoạn tận không có đồng tin, do đoạn tận sang tham, do đoạn tận biến nhát, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế cử, có thể đoạn tận ác giới. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến giác. Thế nào là ba? Do đoạn tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, do đoạn tận ác bằng hữu, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến giác. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là ba? Do đoạn tận không xấu hổ, do đoạn tận không sợ hãi, do đoạn tận phóng dật, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Này các tỳ kheo, người này có xấu hổ, có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến giác. Người ấy do tinh cần, tinh tấn, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Người ấy do không bới lông tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm không loạn động. Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tâm thụ động. Người ấy do tâm không thụ động, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Người ấy do không có nghi hoặc, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Người ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Bảy La Mã con quả. Này các tỳ kheo, con quả thành tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dực, ăn lớn, độc ác, không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. Này các tỳ kheo, con quả thành tựu với mười tà pháp này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì ác tỳ kheo thành tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và chất chứa tài sản. Này các tỳ kheo, vị ác tỳ kheo thành tựu với mười tà pháp này. Tám La Mã ni kiền tử. Này các tỳ kheo, các ni ganh tha thành tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? Không có lòng tin. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử ác giới. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không có sợ hãi. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không làm bạn với bậc chân dân. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử khen bình, chê người, Này các tỳ kheo, là các ni hiền tử, chấp thủ các vấn đề hiện tại, không từ bỏ những gì đã chấp thủ. Này các tỳ kheo, là các ni hiền tử, gian xảo. Này các tỳ kheo, là các ni hiền tử, ác dục. Này các tỳ kheo, là các ni hiền tử, theo tà kiến. Này các tỳ kheo, là các ni hiền tử. Này các tỳ kheo, thành tựu với 10 tà pháp này là các ni hiền tử. Chính là mã, những trường hợp hiềm hận. Này tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận. Thế nào là 10? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, làm cho chị ấy tức giận không có lý do. Này các tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận này. 10 La Mã, nhiếp phục hiềm hận. Này các tỳ kheo, có 10 nhiếp phục hiềm hận này. Thế nào là 10? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại tôi, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến. Nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Không làm cho chị ấy tức giận không có lý do. Này các tỳ kheo, có 10 trường hợp nhiếp phục được hiềm hận.